vị đang nghe SBS tiếng Việt. Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục nuôi con ở Úc tuần trước, chúng tôi đã mời quý vị gặp gỡ và nghe câu chuyện của hai người mẹ có con tự kỷ để tìm hiểu hành trình nuôi con vô cùng khó khăn của họ. Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc sử dụng, quản lý và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ tự kỷ. Khi chúng ta sở hữu một nguồn quỹ hỗ trợ khuyết tật quốc gia, gọi tắt là NDIS, thì phụ huynh có quyền hạn để tự mình đưa ra quyết định về những việc quan trọng đối với con cái và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ cho mình. Họ cũng có thể tự quản lý ngân sách của mình hoặc là tìm đến một chuyên gia về kế toán, tài chính để được tham vấn. Cụ thể, phụ huynh có thể lựa chọn để tự quản lý khoản tài trợ NDIS của con và thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp. Ngoài ra thì cha mẹ cũng có thể chọn thuê một đại lý để quản lý khoản tài trợ của mình, trong khi vẫn có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ. Điều này được gọi là quản lý theo kế hoạch. Một nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, Disability Service Provider, sẽ giúp cho người khuyết tật có được dịch vụ trợ giúp được đề ra trong bản kế hoạch NDIS. Và thông qua chương trình NDIS, phụ huynh có quyền chọn nhà cung cấp dịch vụ và thay đổi nhà cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào. Chứng tự kỷ là một khuyết tật phức tạp với tỷ lệ người mắc bệnh khá cao, khoảng 70 triệu người trên toàn thế giới. Và đến nay thì khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị. Tại Úc, theo tổ chức Autism Spectrum Australia, ước tính cứ khoảng 100 người thì lại có một người mắc chứng tự kỷ. Và số bé trai có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao hơn bé gái. Chị Mai Phạm là giám đốc của công ty Foodjoy and Allied Health tại Footscray, một phòng khám cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ khuyết tật và chậm phát triển, chia sẻ với SBS cách lựa chọn những nhà cung cấp phù hợp.
Hiện tại thì rất là nhiều các bạn trẻ đang rơi vào tình trạng là chậm phát triển hoặc là triệu chứng về tự kỷ. Nhiều bố mẹ cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc là hơi chậm một chút thôi thì cứ nuôi từ từ rồi các bạn ấy mọi việc sẽ ok. Khi mình bắt đầu làm vào lĩnh vực này thì mình thấy là vấn đề chậm nói hay là chậm phát triển là một trong những cái vấn đề khá là nhức nhối cho các gia đình cũng như là cho chính phủ. Gần đây thì chính phủ Úc đã mở ra cái chương trình là NDIS để hỗ trợ cho các gia đình có con bị tự kỷ này, bị chậm phát triển này, hiện tượng về Down syndrome và các hiện tượng phát triển khác.
Chị Mai có chia sẻ để chị tiếp xúc hàng ngày với rất là nhiều những khách hàng là những cha mẹ gốc Việt có con tự kỷ, thì chị thấy là những cái khó khăn mà các cha mẹ mà có con tự kỷ khi mà tìm đến với chị là gì ạ?
Khó khăn lớn nhất đó là sự cản trở về ngôn ngữ. Do vậy mà các cha mẹ rất là ít được tiếp cận về các thông tin, mặc dù là chính phủ cũng như là rất là nhiều các bác sĩ chuyên môn đã cung cấp các thông tin ở trên mạng, nhưng chủ yếu là các thông tin về tiếng Anh. Kể cả là khi mà các gia đình gửi con đến những các trường đặc biệt, các phụ huynh cũng không thể theo dõi hết được các tình trạng của con, bởi vì việc đầu tiên đó là rào cản về ngôn ngữ. Về cái thứ hai có thể là do một cái chừng mực là định kiến trong xã hội Việt Nam nói riêng và một số các cộng đồng thường hay nói là những cái việc mà con bị chậm phát triển như vậy là do người phụ nữ không chăm sóc con, không biết cách chăm sóc con. Nhưng thực tế thì mình thấy không phải là như vậy. Cái việc chăm sóc con cần phải có sự phối hợp cũng như là động viên tinh thần từ hai phía, đó là từ cả bố cả mẹ. Bởi vì khi mà con bị chậm phát triển hay là bị tự kỷ, bản thân bố mẹ là những cái người mà tiếp xúc với con hàng ngày. Một ngày thì mình tiếp xúc khoảng độ tầm 6-7 khách hàng, thì thật sự là mình đã có thể thấy là stress rất là nhiều rồi từ khi mình bắt đầu cái dịch vụ này. Trong khi đó mà các bố, các mẹ và tiếp xúc với các con 24/24 và 24/7 thì mình có thể tưởng tượng là cái độ stress của bố mẹ rất là nhiều.
Và ánh mắt chưa chân bao điều.
cha, cho nên khi mà things go unexpected á là Ben sẽ làm theo mình hướng sự chú ý, cho nên có những khi em cứ lơ đi nha chị, cứ bắt ông đi làm ông sẽ bớt mình càng tới mình càng để ý, mình càng dọn thì ông sẽ càng làm cho mình dọn tiếp đó. Nhưng cái là nhắc cho Ben á là mỗi buổi sáng á trước khi mà em ra khỏi nhà đầu tiên mình sẽ đi child care, tiếp theo là mình sẽ đi playground, mình đi ăn món câu nồi hay mình làm gì đó là em phải có những cái phát này cho con rồi.
Okay, những âm thanh mà quý vị đang nghe là âm thanh từ một buổi play group vừa chơi vừa học của những người mẹ có con tự kỷ diễn ra tại phòng khám của Food Joy and Allied Health tại Footscray, nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ khuyết tật và chậm phát triển. Thưa chị Mai, chị thấy là đối với những người mẹ gốc Việt á, thì khi mà họ có một đứa con mình tự kỷ chậm phát triển á, thì họ chịu những cái áp lực như thế nào?
Tất nhiên là các bố, các mẹ, các bậc phụ huynh là đã cởi mở hơn, là chấp nhận cái tình trạng như vậy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái trường hợp, nhất là khi mà bố mẹ trình độ rất là cao trong trong xã hội, cũng như là có vị trí rồi có trình độ, và phụ huynh là không chấp nhận cái sự thực đó, do vậy mà thường nói tránh đi, là nói là ồ con hôm nay là kiểu như là ngủ không đủ, hoặc là con ăn không tốt, hoặc đợt này con các lý do khác nhau, chứ không thực sự là cởi mở để chấp nhận cái tình trạng đó. Và vì cái việc không cởi mở như vậy nên là mình thấy các một số những bé là bị thiệt thòi, bởi vì có những thời gian mình có thể gọi là những các điểm mốc vàng để khi mà mình can thiệp một cách đúng lúc và kịp thời thì con mình có thể phát triển nhanh và tốt hơn. Mặc dù đối với những các bạn tự kỷ thì có những bạn thì bố mẹ cũng phải chấp nhận là mặc dù mình có cố gắng đến đâu thì con cũng có thể chỉ là tốt hơn thôi. Nhưng nếu như nhiều các bố mẹ cứ mong và so sánh, bởi vì rất là nhiều bố mẹ hay có tình trạng là so sánh con mình với con người khác để tự mình là tạo cái áp lực cho mình. Thế nhưng mà sau một thời gian làm việc ấy thì mình cũng thấy là nhiều các bố mẹ cũng đã cởi mở hơn, cũng đã nói chia sẻ với mình là ồ ngày xưa ấy thì do là vì xấu hổ không dám mang con đi ra ngoài vì con phá phách rồi con nghịch ngợm, rồi nhiều người mọi người cũng không hiểu được mình, cứ nhìn mình là sao trông như thế này mà lại không biết dạy dỗ con. Nhưng mà thực ra là vì những cái lúc đó là con bị bệnh nên con mới có những cái phản ứng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là xã hội cũng đã cởi mở hơn, các bố mẹ thì cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Vẫn có một phần các bố các mẹ vẫn còn đang chịu áp lực và không cởi mở khi mà chấp nhận những cái tình trạng đó, nên mình cũng rất là mong là các bố các mẹ hãy chấp nhận và hãy đón nhận những cái tình huống đó như là những cái món quà
và đồng hành cùng với con. Bởi vì mình cũng gặp rất là nhiều các gia đình và mình đã nói là thật sự là hãy vì các con chứ đừng vì cái sĩ diện của bố mẹ mà làm mất đi những các cơ hội phát triển của các con.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tìm hiểu về việc sử dụng, quản lý và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ tự kỷ với nguồn quỹ từ NDIS. Bên công ty của chị sẽ đóng vai trò là trung gian và sẽ hỗ trợ các bậc phụ huynh đưa ra một cái kế hoạch, những cái liệu pháp điều trị nào để có thể hỗ trợ con của mình phát triển tốt nhất dựa vào cái khả năng của bé, bằng cái cách là mình sẽ kết nối giữa các bậc cha mẹ, đúng không ạ, với những cái chuyên gia trị liệu, ví dụ như là chuyên gia trị liệu về ngữ âm hay là vật lý trị liệu hay là các hỗ trợ các bé về vận động. Thì chị có thể chia sẻ một cách chi tiết, ví dụ như một phụ huynh khi mà đến với chị thì họ sẽ trải qua những cái bước nào để cuối cùng họ có thể tìm ra được những cái chuyên gia hỗ trợ tốt nhất cho con của họ từ cái nguồn quỹ của NDIS.
Một cái người có thể kết nối và hỗ trợ một cách tối đa cho khách hàng thì mình chỉ cung cấp về dịch vụ là occupational therapy hay còn gọi là vận động tinh và vận động thô, và vật lý trị liệu cũng như là khám chân và massage trị liệu. Nhưng khi mà mình các bố các mẹ mà tin tưởng và mang cái funding của NDIS đến thì bao giờ mình cũng nhìn một cách tổng thể, và mình sẽ nói chuyện với các bố mẹ xem là các bố mẹ có những cái vấn đề gì quan tâm và lo lắng đến con. Đối với những các dịch vụ mà liên quan bên chỗ phòng mạch của mình thì mình cũng phân tích cho các bố các mẹ biết là lợi ích khi mà các bố các mẹ sử dụng các dịch vụ của mình ở đây. Nhưng mình cũng có nói là tức là ở nhiều các chỗ khác cũng có những các dịch vụ như vậy, nên là các bố các mẹ bao giờ cũng phải lấy một cái sự phát triển của con lên hàng đầu, chứ đừng vì là vì bên đây là người Việt mình có thể ủng hộ hoặc là mình có thể nhờ sự giúp đỡ. Đối với mình thì cái sự giúp đỡ nó là một cái việc tất yếu khi mà mình mở cái phòng mạch này, nhưng mà cái việc mà therapy của mình có phù hợp với con của gia đình hay không thì chỉ có thể bố mẹ là những người mà đồng hành gần với con nhất đánh giá một cách chính xác nhất. Bởi vì đối với các therapy thì thường bao giờ cũng chỉ làm việc là 1 cho đến 2 tiếng trong một tuần thôi, còn các bố mẹ là đồng hành với các con hàng ngày. Do vậy mà bố mẹ phải là những cái người mà luôn ở bên cạnh con, theo dõi cho con, xem đi từng bước, xem con phát triển như thế nào. Nếu như mà các bố các mẹ chỉ dựa hoàn toàn vào các therapy thì mình có thể nói là rất là khó cho cái sự phát triển về lâu dài cho con. Cạnh những cái việc mà định hướng cho các bố các mẹ là sử dụng những cái dịch vụ về vật lý trị liệu rồi vận động tinh và vận động thô như thế nào, thì mình thường là hay kết nối với những phòng mạch khác về ví dụ như là chuyên về nói này hoặc là chuyên về tâm lý, tổ chức mà họ chuyên về chơi nhóm bổ ích cho các con. Và mình thấy là khi mình tiếp xúc với cả phụ huynh cũng như là các con, mình thấy các con phù hợp với cả những cái phòng mạch nào thì mình sẽ giới thiệu qua các phòng mạch đó. Nhưng mà bởi vì là có rất là nhiều những các nơi mà không có tiếng Việt thì đó cũng là một trong những khó khăn cho các bố mẹ. Thì mình cũng hướng dẫn cho bố mẹ xem là chỗ nào bố mẹ có thể xin được phiên dịch miễn phí để tối ưu hóa cái nguồn funding cho các con, để các con được học một cách hiệu quả và tốt nhất.
Trong cái quá trình mà chị tiếp xúc với lại các bé đó, mà tự kỷ hay chậm nói hoặc là tăng động, thì chị nhận thấy là cái cấp độ, cái sự khác nhau về bệnh lý của các bé nó như thế nào?
Để mà hiểu được cái tình trạng của con, sau đó là có được một cái phương pháp phù hợp nhất để giáo dục cho con. Rất là nhiều các bố mẹ cũng chịu khó khi mà con trong các tình trạng đó, thì nhiều bố mẹ cũng chịu khó lên trên mạng để học hỏi. Nhưng mà mình thấy là có một số những các bố mẹ sai lầm là không đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi cho con làm một cái hành động nào đó. Bởi vì có những bạn ví dụ rất là nhát, có khi là đến cả một buổi là một tiếng đồng hồ thì có khi con chỉ có thể tham gia được vào trong cái buổi học là 10-15 phút thôi, thì nhiều bố mẹ rất là sốt ruột. Mình cũng có khuyên với bố mẹ là đối với những các bạn như thế này ấy, thì để mà con thay đổi thì việc đầu tiên là bố mẹ cần phải thay đổi, vì bố mẹ cần phải có cho con cái độ kiên nhẫn nhất định để cho con tham gia. Chứ nếu như mà bố mẹ quá là sốt ruột và vô hình chung là cũng đẩy cho con vào một cái trạng thái và con cũng không thoải mái. Nên là mình cứ lấy ví dụ từ mình, khi mình không thoải mái thì chắc chắn mình làm một cái công việc nào đó thì nó sẽ không thể thành công và tốt đẹp như là mình làm bất kỳ một công việc mà mình cảm thấy mọi sự nó đều tự nhiên và mọi việc nó đều thoải mái. Cũng như là đối với những các cháu mà có những cháu đến đây rất là tăng động, cũng như là Ngọc đã nhìn thấy là có các bạn là bạn đập phá đồ gào thét, thì bọn mình bao giờ mình cũng phân chia thành những các nhóm mà có những bạn mà rất là rụt rè thì để vào cùng một nhóm, để khi mà những cái bạn mà rụt rè quá mà tiếp xúc với những các bạn mà quá tăng động thì vô hình chung làm cho hai bên đều cảm thấy rất là không thoải mái. Và khi không thoải mái như vậy thì cái buổi học nó sẽ không có được cái kết quả tốt. Do vậy mà bọn mình bao giờ cũng...
Vâng, rất là cảm ơn chị Mai Phạm đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn Ngọc.
Đến đây thì chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau. Mưa bão không còn rơi, mẹ hiền.
có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ hoài bóng dáng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.